Bài học kiên nhẫn trong cầu nguyện. Cha Giuse Trịnh Ngọc Danh.
Anh chị em thân mến, tuần trước trong thánh lễ Chủ nhật thứ 19 quanh năm, chúng ta đã xác định rằng cuộc đời của chúng ta, kể cả những người theo Chúa, những người sống tốt lành trong giáo hội của Chúa, vẫn không bao giờ mà thoát được những sóng gió của cuộc đời. Hình ảnh đó được thể hiện qua chiếc thuyền của các môn đệ yêu dấu của Chúa gặp sóng gió ngoài biển khơi. Và trong câu chuyện của Thánh Matthew hôm nay, chúng ta lắng nghe về một người phụ nữ ngoại đạo, tức là không phải là người Do Thái. Bà ta cũng có những sóng gió trong cuộc đời. Nhưng mà câu chuyện, những hành động bà ta thể hiện trong bản phúc âm hôm nay thật là một tấm gương, một bài học cho mỗi người chúng ta noi theo. Thưa quý vị và anh chị em, chị phụ nữ trong bản phúc âm hôm nay là người đàn bà, là người ngoại giáo thành Canaan. Những người ngoại giáo thành Canaan đã không có một lịch sử tốt đẹp với người Do Thái. Chính vì thế mà đối với người Do Thái, người ngoại đã không có giá trị gì rồi, đằng này người ngoại thành Canaan thì lại càng không có giá trị gì nữa, mà lại là người một người đàn bà. Thì hôm nay khi mà bà ta vì quá thương con, biết rằng con bị quỷ ám theo lời của Kinh Thánh. Thưa quý bà anh chị em, tiện đây thì tôi có muốn giải thích luôn, bởi vì thời của Chúa Giêsu chưa có bác sĩ, chưa có kính hiển vi, chưa có khoa học giống như chúng ta hiện nay, cho nên hầu như là tất cả những cái bệnh nói chung, bệnh đau bụng, nhức đầu, khó chịu, bệnh trong người, tim gan phèo phổi, bị đau, bị nhức, đặc biệt là những bệnh về đầu óc, những ai bị nóng nảy, bị bực mình, bị điên, bị mát, người ta không biết, không có cái từ cho những cái bệnh đó, thì người ta nói là bị quỷ ám. Bây giờ chúng ta có khoa học, có bác sĩ, chúng ta biết rồi, ai có bệnh gì chúng ta có thể đoán được cái bệnh đó, đặc biệt là những người bị bệnh về thần kinh, về ăn nói, vân vân. Ngày xưa mà ai ăn nói cả lâm, ai nói lắp bắp, ai không nói được, nhất là ai bị gọi là không được bình thường, thì cái từ tóm tắt là bị quỷ ám, có thế thôi, quỷ ám. Chính vì thế mà khi chúng ta nghe trong phúc âm quỷ ám đầy, thật sự không hẳn là bị quỷ ám kiểu như chúng ta nghĩ con quỷ nó trong người, mà là vì người ta không giải thích được mấy cái bệnh lặt vặt. Ai bị run tay run chân là quỷ nó làm, ai ăn nói ngọng không nói được quỷ nó làm, ai bị cùi bị hủi là quỷ nó làm cho cùi. Đó, thưa quý vị, hiểu được như vậy thì chúng ta đỡ thắc mắc về những cái sự bị quỷ ám trong phúc âm. Thì nói chung con của bà quá hôm nay trong bản phúc âm bị bất bình thường, bị bệnh, cần phải được ơn chữa lành của Chúa. Chị phụ nữ thành Canaan hôm nay có lẽ bà đã nghe về Chúa Giêsu là một người rất là giảng lời Chúa rất hay, và Ngài là người có quyền năng để chữa lành cho người ta, và bà đã đến để xin Chúa chữa lành. Nhưng mà cái hành trình của bà đến xin Chúa chữa lành nó không có đơn giản và dễ dàng, thưa quý bà anh chị em. Cũng giống như là hầu như tất cả những người trong phúc âm mà được Chúa chữa lành, Chúa ban ơn đó, không ai mà được ơn một cách dễ dàng hết. Ai cũng phải trả một cái giá. Tôi đang cử ví dụ cho quý vị nghe này. Ví dụ như cái anh mù từ thuở mới sinh trong tin mừng của Gioan, anh ta mù, anh ta ngồi ở vệ đường, anh ta nghe có Chúa Giêsu, ông Giêsu đi ngang qua, anh ta la lên, anh ta hét lên và bị người khác trù dập, bị người khác chửi, bị người khác nói câm đi. Và rồi chúng ta thấy càng bị người khác trù dập, anh ta lại càng hét to hơn. Và cuối cùng khi mà anh ta đã cố gắng để phấn đấu để gặp cho bằng được Chúa Giêsu, và cuối cùng anh ta được Chúa chữa lành. Và cái anh mù đó sau đó bị khổ, bị những người Pharisêu biệt phái có quyền hành vào thời đó trục xuất ra khỏi hội đường, và bị cha mẹ anh ta bỏ anh ta. Đó, chúng ta thấy một người đạt được cái ánh mắt đức tin phải đau khổ như thế đó. Rồi chúng ta thấy có những người trong như là cái bà, một bà bị loạn huyết, Khi mà Chúa Giêsu đi ngang qua đám đông, bà ta ráng chen ra để rờ cái gấu áo của Chúa để được chữa lành. Và bà ta rất là và phải chen chúc để vào rờ được gấu áo của Chúa. Và bà hóa trong bài phúc âm ngày hôm nay cũng thế. Bà ta đã trải qua những cái sự khó khăn. Trước hết chúng ta thấy Chúa Giêsu nói gì khi bà ta đến nài nỉ phía sau các tông đồ. Bà nói gì? Các tông đồ nói: thưa thầy, xin thầy nói gì hay làm gì cho bà về đi, bà cứ đi theo nài nỉ hoài. Chúa Giêsu nói câu này, mà thiết nghĩ Chúa Giêsu nói câu này không phải vì bà ta. Chúa Giêsu nói câu này để thử thách, để xem các tông đồ và những người theo Chúa phản ứng thế nào. Thầy được sai đến với chiên lạc nhà Israel mà thôi. Thì các tông đồ hay là những người Do Thái nghe câu này thấy đúng rồi, Đấng cứu thế đến chỉ cho người Do Thái và những người lạc trong dân Do Thái mà thôi. Ấy thế bà ta nghe như vậy, thay vì nản lòng, bà ta lại tiếp tục đi theo và lại tiếp tục năn nỉ. Và khi bà ta tiếp tục năn nỉ xin thầy cứu chữa con gái của tôi bị quỷ ám, thì Chúa Giêsu nói một câu nữa mà còn nặng hơn nữa, thưa quý vị. Chúa Giêsu nói câu gì? Không nên lấy bánh của con cái trong nhà mà đem cho chó con. Cái câu này mà áp dụng trong văn hóa Việt Nam chúng ta thì rất là nặng. Ở bên Việt Nam chúng ta con chó là không có giá trị gì hết. Đôi khi chúng ta nghe bà con nói tức nhau chửi cái câu gì thưa quý vị? Đồ. Nghe ghê quá. Trong văn hóa Việt Nam nghe nặng quá quý vị. Không nên lấy bánh của con cái trong nhà mà quăng cho lũ chó. Nghe thấy giống như là một cái câu mà làm cho bà ta quê rồi nhục nữa. Thì cái câu đó Chúa nói ra, thưa quý vị chị em, các tông đồ nghe rất là bình thường. Thì đúng rồi, đối với người Do Thái của chúng tôi thì chỉ có người Do Thái là con cái của Thiên Chúa trong nhà thôi. Còn những người không phải là Do Thái, những người thuộc đế quốc Roma, những người thuộc Samaria hay những người thuộc thành Canaan đều là những người ngoại giáo, họ như là những con chó vậy. Đó, thưa quý vị chị em. Tuy nhiên cái chị phụ nữ trong bài phong hôm nay rất là nhanh, có lẽ vì lòng thương con quá nhiều, lòng thương con quá lớn, cho nên bà rất là nhanh trí. Bà nói lại một câu mà tôi thiết nghĩ nghe không lạ gì: Chúa đã ra tay chữa lành con bà. Bà nói câu gì? Thưa thầy, thì ngay cả chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ chú rơi xuống. Chúng ta thấy, tức là bà ta chỉ cần một cái ân huệ nhỏ giọt thừa thãi của Chúa thôi là đủ cho con bà ta được chữa lành rồi. Và Chúa Giêsu đã nói: Này bà, đức tin của bà tin sao thì được như thế. Và ngay lúc đó con của bà được chữa lành. Thưa quý ông bà anh chị em, một bài học về đức tin cho chúng ta. Trước hết, Cái việc mà bà người đàn bà thành Canaan hôm nay được đạt được một cái ơn huệ của Chúa ban cho con bà, nó có ba lý do. Con của bà được ơn lành của Chúa có ba lý do đều quan trọng, nhưng xếp theo thứ tự sau đây. Trước hết, lòng thương xót của Chúa Giêsu. Nhờ Chúa Giêsu, lòng thương xót của Ngài mà con của bà đã được chữa lành. Chúng ta đến với Chúa mọi thánh lễ, chúng ta cầu xin Chúa. Cái điều quan trọng nhất và luôn luôn là number one, đó là lòng thương xót của Chúa. Chính vì thế mà trong thánh lễ nào chúng ta cũng phải đấm ngực ăn năn xin Chúa thứ tha và thương xót chúng ta đầu tiên. Cái điểm thứ hai mà con của bà được chữa lành, đó là nhờ các tông đồ, nhờ những người chung quanh, hay nói cách khác, nhờ những thành phần trong giáo hội của Chúa. Mỗi Chủ nhật chúng ta đến nhà thờ, mỗi một người chúng ta chẳng là gì. Mỗi người chúng ta chẳng có kilo gì mấy, rất là nhẹ. Dù cho mỗi một người chúng ta làm được những điều tốt lành đến đâu, nhưng nếu chúng ta cá nhân của mình đến với Chúa yếu ớt lắm. Chúng ta đến với Chúa với một tập thể như thế này, hơn 1.000 người, và chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa. Chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện của một giáo hội đây, Được đại diện qua vị linh mục và hơn 1.000 giáo dân mỗi thánh lễ như thế này, thì cái lời cầu nguyện của mỗi một người chúng ta nó trở thành gấp ngàn lần. Và có Chúa Giêsu Kitô và nhân danh Chúa Giêsu Kitô thì lời cầu nguyện của chúng ta thành 1 tỷ lần, thưa quý vị. Chính vì thế mà chúng ta luôn luôn nhân danh giáo hội và và nhờ Đức Kitô Chúa chúng con là thế đó. Tôi xin lặp lại, công nghiệp và lòng thương xót của Chúa Giêsu là cái điểm quan trọng nhất và chúc lành cho người con của bà phụ nữ Canaan. Và cái điểm thứ hai đó là nhờ lời cầu nguyện, nhờ lời cầu bầu của mọi người. Dĩ nhiên Chúa Giêsu là number one, và tất cả những công lao công đức của nhiều người hợp lại để cho chúng ta một sức mạnh, trong đó có Đức Mẹ, các thánh nam nữ trên trời nữa, thưa quý bà anh chị em. Điểm thứ ba mới là cái sự tốt lành, cái sự kiên nhẫn, cái sự khiêm tốn, cái đạo đức riêng của bà ta. Chúng ta cũng thế, chúng ta đến nhà thờ, mỗi một người có một cái nhân đức, có một cái hy sinh trong cuộc đời, đặc biệt là trong tuần chúng ta hy sinh sống theo lời Chúa, chúng ta đến để dâng lên Chúa. Nhưng mà cái cá nhân đạo đức tốt lành của mỗi người chúng ta phải đi sau tập thể cộng các thánh cùng thông công, và nhất là phải đi sau công nghiệp và lòng thương xót của Chúa Giêsu. Vì thế cho nên nói một cách rất là tóm tắt, thưa quý bà anh chị em, người con gái bị quỷ ám trong bài phúc âm hôm nay được khỏi bệnh nhờ lòng thương xót của Chúa Giêsu, nhờ lời cầu bầu và những sự giúp đỡ của các tông đồ và những người đứng chung quanh, và nhờ người mẹ, các cá nhân yêu mến nhân đức, cái lòng đạo đức của người mẹ cứu được đứa con. Vì thế cho nên cái điểm rất là đặc biệt của những người Công giáo chúng ta khác với tất cả những người nào khác trên thế giới là chúng ta luôn luôn cậy nhờ vào ba cái điểm này: công nghiệp và lòng thương xót của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu Kitô, lời cầu nguyện và ủng hộ, cũng như là sự giúp đỡ của cộng đoàn dân Chúa, chúng ta gọi là các thánh cùng thông công. Và rồi mỗi cá nhân của chúng ta, cái lòng hy sinh, lòng đạo đức chúng ta dâng lên Chúa để từ ba cái việc này mà ơn sủng của Chúa đến với chính mỗi người chúng ta, hoặc là đến với những người thân yêu của chúng ta. Chính vì thế mà tại sao những người Công giáo đến nhà thờ luôn luôn cầu nguyện cho người khác. Chúng ta đến nhà thờ luôn luôn cầu nguyện không những cho chính mỗi người chúng ta, cầu nguyện cho chồng, cho vợ, cho cha, cha mẹ, cho ông bà, cho con cái, cho những người thân của chúng ta. Không bao giờ có một thánh lễ nào mà chúng ta chỉ cầu nguyện cho tôi. Và cũng không có thánh lễ nào chúng ta chỉ cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta mà thôi. Chúng ta luôn luôn cầu nguyện cho mọi người, nhất là những người đau khổ, những người tội lỗi, những người xa Chúa, là vì chúng ta có sự liên kết mật thiết với nhau trong tín điều các thánh cùng thông công. Vì thế cho nên xin chúng ta học tấm bài học kiên nhẫn giống chị phụ bà phụ nữ trong bài phúc âm ngày hôm nay. Nếu bà ta là người ngoại giáo, là một người đàn bà tầm thường, bà ta đã can đảm đến với Chúa để được ơn chữa lành, để ơn lành của Chúa. Huống chi là chúng ta là con cái trong nhà, là những người được nghe lời Chúa mỗi tuần, mỗi ngày, và là những người được rước Chúa Giêsu. Xin cho chúng ta can đảm tuyên xưng đức tin.